18y.net giới thiệu câu chuyện Lần thứ hai làm tình. Bạn đang đọc phần 5 của truyện Sex Mẹ con cô giáo Thúy. Đây là lần thứ hai tôi nhét vào cái lỗ mềm mại này rồi. Khi cái đầu khắc bóng nhảy lọt thỏm vào bên trong thì Lan ưỡn người lên rồi mỉm cười nói: vào cái đầu rồi anh ấn thêm vào sâu một chút nữa đi anh. .co nó ngập vào đi. Khom lưng của mình xuống rồi tôi cố gắng lắm mới cho con cặc chui được vào bên trong thật là sâu. Lúc này thì cái mu lồn lơ thơ lông đã sát vào cái gốc cặc đầy lông đen nhánh rồi. Thở hổn hển, tôi bắt đầu nhấp rồi nói: anh địch cho em sướng nhé, lồn ấm đầy nước đây này. Lan gật đầu rồi luồn tay vào trong cái áo VV2 cái đầu tí của tôi rồi tôi dạng chân ra khom người xuống mà nhấp lấy nhấp để cho con cặc thò tụt trong cái lỗ. Mới đầu thì lồn của Lan còn ít nước nhưng càng địt thì nước nhơn càng nhiều, nhiều đến nỗi mà khi cái gốc cặc chạm vào cái MU lồn thì tiếng óc ách lại vang lên. Hai cái bầu vú căng tròn được nịt trong cái áo lót rồi mà vẫn rung lên. Nhìn hai cái bầu vú rung rung trong cái áo đồng phục trắng pho tôi vừa nhấp vừa thở hổn hển vừa hỏi: sướng, sướng không em? Mà cái vú rung gì mà áp thế? Em sướng mà, hít hít tại anh ấy chứ. .ans làm em rung còn gì nữa. A mạnh nữa đi anh, em thích đã lắm anh ạ. À, đã thế nào? Nó cọ sát vào rồi làm lỗ của em căng ra đấy, hít hít sướng quá anh ơi, hít ư, càng nhấp mạnh thì nước nhờn của Lan ra càng nhiều nhưng tôi càng mỏi chân. Đến khi hai cái đùi run lên thì tôi bảo: anh mỏi chân quá, anh ngồi xuống cho em ngồi lên nhé. Lan mỉm cười rồi xoay người cho tôi ngồi xuống cái bệ xí còn Lan ngồi lên con cặc của tôi mà nhún mạnh, vừa nhún Lan vừa bảo: ôi anh ơi, sướng, sướng lắm luôn ý. Luồn tay vào trong cái áo đồng phục bóc lấy bầu vú tôi nói khẽ: rên bé thôi em, không mấy đứa biết thì sao. Ở trên này có đứa nào đi đâu mà biết cơ chứ, hít hít sướng mà anh, thế ra nước chưa, nước ra đầy thế này còn gì nữa, như kiểu lên đỉnh trong phim ý, em ra nước như vậy chưa, làm sao mà ra được nhiều như vậy, nhưng mà thế này cũng sướng lắm, rồi anh ạ, đã quá đi mất anh ơi, Lan nhún mạnh hơn thì mồ hôi cũng rịn ra. Tôi thả lỏng người để con cặc chọc thật sâu vào bên trong cái lỗ lồn còn hai tay thì bóp mạnh lấy hai cái bầu vú. Lan càng nhún thì hai bầu vú càng căng. Đến khi mệt thì Lan ngoáy ngoáy cái mông to của mình rồi nói: đã quá, .ans ơi, .ans đỡ mệt chưa, chúng mình đổi kiểu khác đi. Vừa xoa cái bầu vú vừa xoa cái bụng rồi tôi nói: thế muốn đổi kiểu khác là kiểu gì, trong này chật thế này thì làm sao mà làm được kiểu khác nữa, hít em chồng mông anh doggy là được mà. Tôi gật đầu rồi đỡ Lan ngồi dậy, con cặc thì vẫn ghim chặt bên trong cái lỗ lồn ướt nhẹp, xoay người cho Lan chống tay vào cái bệ xí rồi tôi bắt đầu doggy nhẹ nhàng. Kiểu này thì thoải mái lắm nhưng chỉ một lúc sau thì lên CM ending luôn. Hai tay ghì chặt lấy cái mông tôi đẩy đẩy con cặc lên một chút rồi phun ầm ầm tinh trùng vào bên trong cái lỗ lồn của Lan. Lan đẩy mông của mình ra phía sau rồi nấc lên từng tiếng trong khi khoái cảm dâng trào. .ans xuất hết vào bên trong người em đi. Sướng, sướng lắm không? Hơi bị lắm luôn ấy. Hi hi. Thế thì anh cứ để con cặc ở bên trong lỗ của em thế này nhé. Gớm, có mà tí nữa nó lại mềm oạt rồi tuột ra chứ có ở trong mãi được đâu. Tôi cười khì khì rồi xoay người lại để đỡ Lan ngồi trên hai cái đùi của tôi. Một lúc sau thì con cặc mềm oặt sổ tuẹt ra khỏi cái lỗ lồn. Một dòng tinh đục đục nóng ấm từ trong cái lỗ lồn chảy ra nhỏ tỏng tỏng xuống đùi tôi. Lan cong người rồi khẽ lấy trong túi quần mình mấy cái khăn giấy ra lau lau cái khe lồn của mình rồi vuốt dọc lấy con cặc đang mềm oạt rồi lau dọc theo cái thân và cái đầu khắc. Cầm cái thân cặc vẩy vẩy rồi Lan mỉm cười bảo, trông cặc anh cứ như con giun biển ấy, con cặc nào mềm nhũn mà chẳng như vậy. Cả hai đứa cười rồi Lan vứt tỏm cái khăn giấy vào trong sọt rác rồi cả hai đứa kéo quần lên rồi lẻn ra ngoài. Đến thư viện thì thấy nó vẫn trống hết trống hoác chẳng có ai cả. Tôi với Lan vào thu dọn rồi đi về, chia tay Lan tôi ra cổng trường ngồi uống nước. Thì mấy thằng Tài, Ngọc Thành lững thững đi đến rồi ngồi phịch xuống cái ghế gọi ba cốc trà đá. Thấy vẻ mặt ba thằng hớn hở lắm tôi nói, có chuyện gì mà mày trông hớn hở thế hả mày, thì có chuyện mới hớn thế này chứ. Thằng Ngọc nheo mắt cười hề hề rồi bảo hai thằng kia cũng cười khăng khắc khoái trá lắm, rồi uống nước sau đó đặt cộp cái cốc xuống bàn rồi nói, sao học hành thế nào, mẹ lúc nào cũng cắm đầu trên thư viện rồi thành mọt sách thôi. Ô chuyện tao lên thi viện thì có quan trọng gì, quan trọng là cái chuyện của chúng mày ấy, đến nhà bà chủ nhiệm tu hạch được nhiều thứ không, hơi bị nhiều đấy, mỗi tội mệt thôi. Mấy thằng nháy mắt nhau thì tôi biết chắc chắn có chuyện gì hay ho rồi, tôi hỏi tiếp, có chuyện gì thì kể luôn mẹ nó đi, còn bày đặt là sao, mày cứ bình tĩnh. Mấy thằng lại nháy mắt rồi bê ghế cách xa cái bà hàng nước tránh tai vách mạch rừng. Cả bốn đứa ngồi xuống thì thằng Ngọc bắt đầu nói, hôm nay bà Thúy dạy cả năm tiết đúng không? Làm đéo gì có nhà mà tụi tao sang học, chẳng qua là có thanh con bà ấy đấy thì tụi mày chịch thoải mái còn gì nữa. Thế hôm nay lại chịch trà. Tôi háo hức phấn khích lắm nên giục bọn nó kể nhanh cho nghe. Thằng Ngọc hí hử bắt đầu nói, hôm gì thì mới gạ em ấy làm thử rồi hôm nay gạ xong luôn, xong ba cho em ấy sướng. Tôi hơi sốc vì không ngờ con cô giáo lại dâm như vậy nên hỏi tiếp, thế cũng được à, quá được chứ không phải được, hôm nọ xăm hay chưa đủ si nhê gì với em này cả. Phải ba anh mới chiều được em ấy, hôm nay do mẹ có tiết nên thoải mái luôn, mấy đứa tao mỗi thằng hai nháy mệt không thể tả được đây này. Tôi tiếc rẻ rồi bảo bọn nó, thế mà mày đéo rủ tao. Chỉ được cái chơi mảnh thôi, mảnh đâu mà mảnh, tao có biết là em ấy dâm đãng thế này đâu, mới thử ba thằng thôi chắc bốn thằng em ấy vẫn chịu được tất đấy, dâm thế cơ à. Trả lời câu hỏi của tôi thì thằng Tài nói, quá dâm chứ không phải dâm, hôm nay mới được thấy chứng kiến CVC của em ấy, tuyệt vời hơn mấy em hàng tụi tao trách luôn. Tôi cười hì hì trêu, chắc là được mẹ đào tạo, cô giáo Thúy khéo lại được viết thành chuyện cô giáo Thúy đấy nhỉ, chắc là viết được thôi, nhưng mà lộ ra anh em mình tèo tèo teo nên thôi kệ, mấy anh em ăn với nhau thôi, tội gì. Tôi cười hi hi hỏi tiếp, thế em ấy sao cho chơi thoải mái à? Thằng Thành lúc này mới nói, đã bảo thoải mái mà, thích kiểu gì chiều kiểu ý. Toàn để một thằng đốc ghi rồi mút cặc một thằng thôi, mà em này bi dây thì quên mẹ nó sầu luôn, toàn ngập cả cặc vào trong. Tôi vỗ đùi cái đét nói, phê quá nhở à, mà có cam in alo không đấy? Thằng Ngọc cười hà hà nói, mày hỏi lại nhỉ, đó là một phần tất yếu của cuộc chơi rồi, được thế hôm nào anh em mình xét kèo đê. Xét kèo là chuyện dễ dàng, nhưng mà hôm nay tao hỏi được một chuyện hơi bị hay ho luôn, phải nói là cực kỳ hay ho đấy, tôi vẫn tò mò lắm nên hỏi, chuyện gì hay ho? Chắc là em ấy gạ xăm nhiều chứ gì, chuyện đấy mày vừa kể cho tao còn gì nữa. Thằng Thành với thằng Tài thấy thế bĩu môi mà nói, mẹ sao mày ngu thế nhỉ, cái chuyện xăm thì nói làm đéo gì nữa. Chuyện hay ho còn ở phía trước cơ. Thằng Ngọc thấy thằng Tài với thằng Thành nói tôi như vậy thì xua xua tay rồi bảo, chúng mày cứ bình tĩnh xem nào, chuyện hay còn ở phía trước cơ mà. cứ bình tĩnh, thật là bình tĩnh thì tao mới nói được nữa. Mày nữa đấy toàn hạ, cứ từ từ thì tao kể cho, việc gì mà phải sồn sồn lên thế. Tôi cười khì khì thì thằng Ngọc nói tiếp. Lúc mấy đứa tao đang địt nhiệt tình thì có hỏi về cô giáo của mình. Hóa ra cô giáo của mình dạy sinh nên nhu cầu sinh lý cũng cao mày ạ. Thỉnh thoảng rủ trai về nhà đấy. Hơi bị ngạc nhiên vì chưa bao giờ nghe có chuyện đó cả. Tôi bán tín bán nghi rồi hỏi lại nó. Chúng mày bịa ra hay con bà giáo nói đấy? Thằng Ngọc nghệt nghệt cái mặt của nó ra rồi nói. Ô tao bốc phét mày làm cái đéo gì cơ chứ? Mấy đứa tao gạ mãi thì em ấy mới phun ra đấy. Rõ ràng hơn anh em mình một tuổi nhưng chỉ thích được gọi là em thôi. Em ấy dâm lắm đấy. Khéo bốn anh em mình chơi cũng nhiệt tình. Tôi cười khì khì rồi nói. Thôi gác chuyện em ấy một bên, mày kể tiếp chuyện về cô giáo của mình tao nghe cái coi nào. Đứng lắm. Rồi đây này, thì tụi tao thay phiên nhau địch, thay phiên nhau hỏi. Bà giáo của mình trông trên lớp thì đoan trang nên nã, về thì dâm đừng hỏi. Mới đầu em Thanh cũng có biết mẹ mình dâm như vậy đâu, lò dò theo dõi mới biết đấy. Tao thì tao thấy cũng đúng thôi, chồng đi như thế thì chịu thế đéo nào được. Lồn đang nóng, mấy đứa nghe cái giọng tếu táo của thằng Ngọc thì cười khà khà. Nó nói tiếp luôn. Em ấy kể là thấy mẹ hay đi dạy thêm vào buổi tối rồi đi dình. Em ấy cũng phải học nhưng toàn bỏ để đi dình mẹ mãi mới được đấy. Tôi thấy hay ho lắm nên hỏi tiếp. Vậy dình được ở đâu? Lúc này thì thằng Thành mới nói, ở nhà nghỉ chứ ở đâu nữa. Mới đầu là gặp kè với lão Phương dạy thể dục trường mình đấy. Mày thấy hàng họ lão ấy còn gì? Đúng dân thể thao có khác. Người như thế thì bà Thúy kiểu gì mà chẳng thèm. Tôi cười hề hề hỏi thằng Thành, lão Phương mà đóng chắc banh con mẹ nó lồn bà ấy ra còn gì? Mà lão Phương này có vợ con chưa nhỉ? Thằng Ngọc thay lời thằng Thành nói, lão này thì có vợ con rồi nhưng vợ chắc cũng ở quê chưa ra, vắng vợ lâu ngày thì cũng thèm lắm. Tao có hỏi em Thanh là lão này làm thế nào thì em ấy cũng nói là đóng ghê lắm. Nhiều lúc đưa về nhà đóng mà em ấy ở ngoài cửa đã nghe thấy tiếng mẹ em ấy rên rồi. Tôi tò mò lắm. Bê cái ghế nhựa cụ bản lập cập sát nó rồi tôi nói. Vậy em ấy bắt quả tang à? Không, em này cũng cáo lắm. Ăn chơi vãi cả ra đấy. Đúng y xì những gì ông anh ta bảo. Được mẹ bảo kê nên vào trường này thôi. Em ấy biết cái thóp của bà giáo mình nên nắm thóp. Thỉnh thoảng tà lưa xin xỏ. Tôi gật đầu thì thằng Tài nói. Đúng là hai mẹ con dâm như nhau. Con thì xăm rồi dạng chân cho trai địt suốt ngày. Còn mẹ thì dạy xong về cũng chẳng kém. Tôi cười rồi hỏi tiếp thằng Ngọc. Vậy chắc bà giáo mình cũng xăm ác đấy nhỉ? Ác gì mà ác cơ chứ? Em Thanh thì xăm thôi, chứ mẹ em ấy thì chịu, không có xăm chỗ gì cả. Thế mày có gạ không? Thằng Ngọc bĩu môi nói. Xúc con bà giáo đã chật vật ra rồi mày còn đòi xúc rồi xăm cả bà giáo thì tao cũng chịu mày luôn đấy. Hề hề thế mới ác chứ, nhưng tao nghĩ kiểu gì cũng được thôi. Quan trọng là nắm được thóp bà này như là con bà ấy. Mấy đứa gật gù rồi lại bàn chuyện gái gú trong lớp. Hết chuyện đó thì qua chuyện game. Nhưng tôi không biết chơi nên ngồi xem ba thằng nó chém gió thôi. Buổi tối thì ra cái căng tin của trường ăn rồi tôi lên phòng ngồi chơi tà lả với mấy đứa. Vào thu rồi nhưng trời vẫn nóng lắm. Mấy cái quạt thêm cả cái quạt trần phành phạch mà mấy đứa vẫn thấy oi. Đến đêm thì ký túc xá đóng cửa. Mấy thằng định đi ngủ thì thằng Ngọc gọi tôi. Hơi ngạc nhiên vì sao đêm hôm khuya khoát thế này nó lại gọi tôi. Nhấc cái máy nghe khẽ khẽ. Mày gọi đèo gì đêm thế đang ngủ? Có trò mới đây này chơi không? Đêm hôm còn trò đéo gì mà mày gọi? Nói thì nói nhanh lên, tôi ngái ngủ nên bực dọc mà nói trong điện thoại. Thằng Ngọc thì vẫn cười khì khì mà nói, trò hay gì mày nói tao nghe coi, đi chịch em Thanh không? Hơi ngạc nhiên vì đêm hôm thế này nó lại gạ tôi, nhưng tôi thấy cũng thích thích nên khẽ lọ mọ xuống mở cái cửa kèn kẹt rồi cố gắng phi qua sân trường. Dò được cái tường bao khá thấp và khuất bảo vệ, tôi trèo ra rồi gọi điện cho thằng Ngọc. Mẹ mày đâu rồi? Nó thì thầm trong điện thoại, đứng ở quán nước, chiều nay vừa uống đấy, tí tao phi xe qua. Qua đó đứng rồi chờ thằng Ngọc, xương xuống lành lạnh khiến tôi phải xoa xoa hai bàn tay vào cánh tay cho đỡ rồi đợi nó. 10 phút sau thì nó cũng phi đến, mặt hớn hở rồi hỏi tôi. Mày đợi tao lâu không? 10 phút rồi đấy, mày nói rõ đi xem có được không? Không được là tao lại trèo vào ngủ đấy. Ô chuyện hay nhỉ? Tao đã xét kèo là ok hết chứ không có chuyện là không được đâu nhé. Em Thanh hôm nay mấy đứa quần mà vẫn không chịu được hẹn nhau. Tối nay cơ mà, tôi bĩu môi hỏi. Thế nhưng mà còn bà Thúy? Không lẽ bà ấy không có nhà? Có nhà nhưng mà con bà ấy thì không có. Hôm em ấy bảo đi sinh nhật bạn rồi ngủ luôn, mang cả sách vở mai đi học rồi. Vậy anh em mình chiến thôi. Thế thuê nhà nghỉ à? Chứ còn sao nữa, nếu mày thích cảm giác hồi hộp thì có thể làm ngay ngoài đường cũng được, chẳng sao đâu, ở đây thì làm gì có ai. Thôi tao xin hi hi, nào lên xe. Nói xong thì tôi lên xe thằng Ngọc đèo. Tôi cũng chưa biết nhà của bà giáo chủ nhiệm ở đâu cả nên cũng là một dịp để biết. Lòng vòng một lúc thì cũng đến gần cái ngôi nhà 3 tầng của bà chủ nhiệm. Tôi khẽ bảo, này làm giáo viên đèo gì mà giàu nhỉ mày nhỉ? Bình thường thôi, cũng gọi là khá chứ không phải giáo. Nói chung là do ông chồng gửi tiền về nên có đầy đủ. Tôi gật gù rồi hỏi nó. Thế em ấy đâu? Mày đợi tí tao gọi điện. Thằng Ngọc nhấc cái điện thoại của nó lên nói khẽ khẽ. Chị ra chưa? Em với thằng bạn đang đợi chị đây này. Nhanh nhé. Một lúc sau thì thấy ánh đèn loáng qua. Em ấy phóng cái xe đạp điện đến gần rồi tủm tỉm nói. Nào đi nào. Bắt chị đợi hơi lâu rồi đấy nhé. Thằng Ngọc cười khì khì rồi nói. Chị thông cảm, em mãi mới vượt tường ra được đây đấy. Thế chị đã chuẩn bị phòng chưa? Yên tâm, chị quen mấy nhà nghỉ luôn mà. Đọc tiếp phần trước.